là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ phản ánh về tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại thành phố Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục pháp luật với cuộc sống. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin. Sáng nay, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập quán triệt các nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 khóa 12. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Tham dự nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập quán triệt các nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 có nhiều nội dung quan trọng. Vì vậy, đề nghị các đại biểu cần tập trung lắng nghe, nghiên cứu, nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong các nghị quyết và triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả. Tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu quán triệt nghị quyết số 18 ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chiều cùng ngày, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị sẽ giới thiệu quán triệt nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Sáng mai 30 tháng 11, các đại biểu được quán triệt nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và nghị quyết số 21 về công tác dân số trong tình hình mới. Thông tin chi tiết về hội nghị sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự tối nay.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã có cuộc tiếp xúc cử tri huyện Trấn Yên. Tham dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại cuộc tiếp xúc, cử tri huyện Trấn Yên đề nghị Đảng, Nhà nước và Quốc hội nâng mức hỗ trợ xây dựng nông thôn mới đối với các xã nằm trong vùng đặc biệt khó khăn, nâng mức hỗ trợ khoán và bảo vệ rừng cho người dân, đồng thời có chính sách hỗ trợ đối với các sản phẩm đặc thù của địa phương. Đề nghị chính phủ quan tâm đầu tư xây dựng cầu vượt sông Hồng tại khu vực thị trấn Cổ Phúc. Cử tri cũng đánh giá cao công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước trong thời gian qua, đặc biệt là việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12. Nhiều vụ án tham nhũng đã được đưa ra xét xử công khai đúng người đúng tội, góp phần tăng cường và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Cử tri đề nghị Đảng, Quốc hội, Chính phủ tiếp tục thực hiện quyết liệt hơn nữa công tác kiểm tra giám sát, siết chặt kỷ luật kỷ cương đáp ứng sự mong đợi và kỳ vọng của nhân dân. Đề nghị Quốc hội tăng cường hơn nữa hoạt động giám sát và tiếp xúc cử tri, tăng cường hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Tại buổi tiếp xúc, thay mặt lãnh đạo tỉnh Yên Bái, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đã giải đáp một số kiến nghị của cử tri về việc xây dựng cầu vượt sông Hồng, tỉnh Yên Bái đã đề nghị với Trung ương để đầu tư. Trước mắt, tỉnh sẽ nghiên cứu đầu tư xây dựng cầu qua sông theo phương thức BT. Về giải quyết những khó khăn trong xây dựng nông thôn mới, tỉnh đã có chính sách ưu tiên cho các xã đặc biệt khó khăn. Tỉnh cũng đã và đang lồng ghép các nguồn vốn ưu tiên cho huyện Trấn Yên để phấn đấu xây dựng địa phương thành huyện nông thôn mới vào năm 2020. Đối với việc giải quyết những hậu quả do mưa lũ ảnh hưởng do việc thi công đường cao tốc, việc xây dựng kè sông Hồng đoạn qua thị trấn Cổ Phúc, tỉnh Yên Bái đã đề nghị các bộ ngành trung ương xem xét giúp đỡ tỉnh khắc phục trong thời gian tới. Liên quan đến các chính sách hỗ trợ người dân trong công tác bảo vệ rừng, các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp đặc thù, tỉnh Yên Bái đề nghị chính phủ xem xét hỗ trợ kịp thời, phù hợp với đặc thù từng địa phương. Với các ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện Trấn Yên xem xét giải quyết và thông báo kịp thời đến cử tri. Tiếp thu và trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng chí Trần Quốc Vượng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khẳng định, hoạt động của Quốc hội ngày càng đổi mới trên tinh thần dân chủ công khai, phát huy được vai trò và trách nhiệm người đại biểu nhân dân. Đồng chí mong muốn nhân dân trên địa bàn tỉnh khắc phục khó khăn vươn lên phát triển sản xuất, góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Đồng chí cũng đề nghị huyện Trấn Yên cần quyết tâm cao trong xây dựng nông thôn mới, trong đó mục tiêu quan trọng nhất là nâng cao đời sống nhân dân, tiếp tục quan tâm xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh. Những ý kiến kiến nghị của cử tri, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu và đề nghị các cơ quan chức năng xem xét giải quyết kịp thời.
Tiếp tục thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 14, chiều ngày 28 tháng 11, đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Yên Bái do các đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, Giàng A Chu, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc hội đã có cuộc tiếp xúc cử tri các xã thị trấn vùng ngoài của huyện Văn Chấn. Cử tri thị trấn Nông Trường Trần Phú và xã Tân Thịnh, Cát Thịnh, huyện Văn Chấn kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng về cơ sở hạ tầng để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp một cách bài bản rõ nét hơn nữa, quan tâm hỗ trợ chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu kinh tế cây trồng, phòng chống dịch bệnh giúp người dân vùng trồng cây ăn quả yên tâm đầu tư phát triển sản xuất. Ngoài ra, cử tri cũng mong muốn các cơ quan chức năng có chế tài mạnh hơn nữa để xử lý nạn phân bón thuốc bảo vệ thực vật giả tràn lan hiện nay gây thiệt hại cho bà con nông dân. Cử tri cũng đề nghị cần khắc phục nâng cấp tuyến quốc lộ 32, 37 đoạn qua địa bàn các xã, thị trấn, tình trạng khai thác khoáng sản, xe chở quá khổ quá tải gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của nhân dân. Bên cạnh đó, cử tri cũng mong muốn trong thời gian tới, Đảng, Quốc hội và Chính phủ tập trung chỉ đạo các tỉnh, thành phố cần quyết liệt và có giải pháp mạnh mẽ hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ở các địa phương. Phát biểu với các cử tri, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã ghi nhận, chúc mừng, đồng thời đánh giá cao những cố gắng, kết quả trong phát triển kinh tế xã hội mà các xã Tân Thịnh, Cát Thịnh và thị trấn Nông Trường Trần Phú đã đạt được trong thời gian qua, nhất là trong công tác xây dựng Đảng, xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới, để các xã này tiếp tục có bước phát triển nhanh và bền vững. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống yêu cầu đội ngũ lãnh đạo các xã cần có tư duy đột phá trong phát triển kinh tế, nhất là phải biết ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cải tạo những vườn cam già cỗi, năng suất thấp sang trồng những giống cam mới có năng suất cao, chất lượng mà thị trường đang cần. Trong phát triển kinh tế, tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu xây dựng chỉ dẫn địa lý, liên kết với các doanh nghiệp cho việc tìm thị trường đầu ra cho các sản phẩm nông lâm nghiệp và thủy sản. Quan tâm giải quyết các chính sách an sinh xã hội cho người dân, quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đối với các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh. Đối với công tác phòng chống tham nhũng, đồng chí cũng khẳng định Đảng, Nhà nước và Quốc hội hiện nay đã và đang triển khai thực hiện một cách quyết liệt, có bài bản với từng bước đi thận trọng từ trung ương đến địa phương. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Dương Văn Thống cũng đã tiếp thu và ghi nhận những ý kiến kiến nghị của cử tri để tổng hợp phản ánh tới các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết trong thời gian tới.
Để chuẩn bị tốt cho kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân huyện Mù Căng Chải khóa 20 nhiệm kỳ 2016-2021, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã tổ chức tiếp xúc cử tri tại các xã thị trấn trên địa bàn. Tại buổi tiếp xúc cử tri, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Mù Căng Chải đã thông báo nội dung chương trình kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20. Theo đó, tại kỳ họp thứ 5, Hội đồng Nhân dân huyện sẽ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, công tác thu chi ngân sách năm 2017 và trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri. Các cử tri đề nghị huyện quan tâm đầu tư các loại giống cây trồng vật nuôi phù hợp với khí hậu vùng cao để nhân dân phát triển kinh tế, hỗ trợ người dân làm nhà ở, bê tông hóa đường từ trung tâm xã về bản Tu Sang, quan tâm xây dựng cầu qua đập tràn từ xã Tú Lệ vào xã Nậm Có do bị hư hỏng trong trận lũ vừa qua, tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho các gia đình thiếu đất sản xuất đến định cư tại bản Mú Cái Hồ xã Nậm Có. Tại buổi tiếp xúc cử tri, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã giải trình một số kiến nghị thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri để trình lên kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân huyện trong thời gian tới.
Chi cục thuế thành phố Yên Bái vừa phối với Ủy ban Nhân dân các phường tổ chức thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2017 và cho chu kỳ 5 năm tiếp theo. Để đợt triển khai trực thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt hiệu quả, Chi cục thuế thành phố Yên Bái đã xây dựng kế hoạch triển khai tới các đội thuế, các đơn vị xã, phường trên địa bàn. Các tổ chức đoàn thể chính trị, khu dân cư và tổ dân phố đã treo băng rôn tuyên truyền luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại điểm thu thuế, phát trên 14.000 tờ thông báo nộp thuế với các thông tin như điểm đến nộp thuế và số tiền phải nộp đến người nộp thuế. Trong đợt này, thành phố Yên Bái phấn đấu thực hiện thu nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2017 là gần 2 tỷ đồng. Đối với các xã sẽ triển khai thu trong thời gian tới. Các trường hợp trong diện miễn giảm cũng được thực hiện theo quy định.
Thời gian qua, huyện Lục Yên đã đẩy mạnh thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Từ đầu năm đến nay, huyện Lục Yên đã thực hiện 26 mô hình phát triển chăn nuôi theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, bao gồm 3 cơ sở chăn nuôi châu bò tập trung, 13 cơ sở chăn nuôi lợn thịt và lợn nái, 5 mô hình chăn nuôi gia cầm, 5 mô hình nuôi cá lồng. Ngoài ra, huyện cũng triển khai hỗ trợ nhân dân phát triển che măng bắt độ cây quế. Trong thời gian tới, huyện Lục Yên sẽ tiếp tục có những chính sách khuyến khích để phát triển ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, giúp người dân xóa đói giảm nghèo bền vững.
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Chấn phối hợp với công ty Thịnh Đạt tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình nhà bán trú cho học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Ba Khe, xã Cát Thịnh. Là đơn vị trường hoạt động theo mô hình trường phổ thông dân tộc bán trú, những năm qua, trường tiểu học và trung học cơ sở Ba Khe, xã Cát Thịnh luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền các cấp để nâng cấp cơ sở vật chất, hỗ trợ các em học tập. Tuy nhiên, do điều kiện cơ sở vật chất nhà trường chưa đáp ứng số lượng học sinh ở bán trú, hơn 100 học sinh vẫn phải ở bán trú xuống cấp. Được sự hỗ trợ của công ty Thịnh Đạt, công ty Toàn Kim Sơn và công ty Taxi Bái, nhà trường đã được đầu tư xây dựng công trình nhà bán trú học sinh kiên cố theo tiêu chuẩn cấp 4, tổng diện tích sử dụng 400m², gồm 5 phòng ở khép kín, đáp ứng nhu cầu ăn ở học tập của học sinh. Sau hơn 2 tháng thi công, công trình nhà bán trú cho học sinh đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng, giúp các em học sinh vùng cao yên tâm học tập.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, một lần nữa, sự quyết liệt chống tham nhũng lại được Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng nhấn mạnh tại cuộc họp diễn ra vừa qua. Cuộc họp do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì đã nêu rõ phương hướng, kế hoạch cụ thể trong thời gian tới. Công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng do Đảng ta chủ trương đứng đầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho tới nay đã có bước tiến dài, thu được những thành công đáng khích lệ. Tuy nhiên, với những vụ án tham nhũng lớn thường có nhiều tình tiết phức tạp. Để cuộc chiến phòng chống tham nhũng thành công một cách trọn vẹn đủ đầy thì người dân rất muốn tài sản của dân, của nước bị tước đoạt phải được thu hồi. Hy vọng tới đây, khi những vụ án tham nhũng được đưa ra xét xử thì người dân không chỉ được biết tội lỗi của chúng mà còn phấn khởi hơn khi những số tiền ngàn tỷ từng bị chiếm đoạt sẽ trở về với nước, với dân. Theo thông tin trên báo Đại đoàn kết, hơn 400 doanh nghiệp, hiệp hội tham gia hội nghị đối thoại về chính sách và thủ tục hành chính thuế và hải quan năm 2017 cho thấy không chỉ nhu cầu cần đối thoại chính sách mà còn hiện hữu những rào cản chủ quan chưa được gỡ bỏ. Thực tế, một chính phủ kiến tạo liêm chính được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề ra đã có sự chuyển động mạnh mẽ được thế giới ghi nhận và đánh giá cao. Thế nhưng một câu hỏi được đặt ra là tại sao khi các thủ tục hành chính đã được đơn giản gọn nhẹ mà nhiều doanh nghiệp vẫn than phiền? Nhiều doanh nghiệp phản ánh còn gặp các quy định phiền hà gây khó khăn và làm tốn kém chi phí sản xuất kinh doanh. Khó có thể cải cách hành chính, cắt giảm các điều kiện nếu không bắt nguồn từ gốc rễ là đạo đức công vụ của cán bộ. Một sự nóng trên, lạnh dưới vẫn đang tồn tại khi suy nghĩ vòi vĩnh vẫn hiện hữu trong tâm thức của cán bộ là gốc rễ của mọi vấn đề. Do đó, điều quan trọng chính là phải cải thiện từ gốc rễ thay chỉ vì tăng cường bổ sung, lân đạm thông qua việc cắt giảm các thủ tục hành chính. Nóng trên báo chí và phây mấy ngày nay là chuyện đề án cải tiến bằng chữ cái tiếng Việt từ 38 xuống còn 31 ký tự của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hiền. Theo ông, bảng chữ mới ngắn gọn đơn giản dễ viết dễ nhớ hơn bảng cũ. Tuy nhiên, nhìn vào bảng chữ mới của ông có mấy băn khoăn sau. Trước hết, chữ quốc ngữ ta vẫn dùng có mấy trăm năm nay, tất cả cái gì đã tồn tại theo thời gian từng ấy năm hẳn cũng có giá trị to lớn và lý do để tồn tại của nó. Nay, nếu dùng bảng chữ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hiền, hẳn là mọi thứ bị đảo lộn. Các cụ già sẽ phải dốc cạn thời gian ít ỏi còn lại để học bảng chữ mới. Người trung niên và trẻ tuổi cũng phải đau mắt học cách làm quen với một dạng chữ chả khác gì. Các bảng chữ phiên âm vừa rối mắt vừa chưa rõ tính thẩm mỹ, chưa kể hàng loạt hệ lụy hậu quả tốn kém bao nhiêu tiền của tâm sức nếu cho đề án này có cơ sở thực hiện. Trong khi nợ công đang báo động, xã hội ta đang có bao vấn đề nóng cần giải quyết ngay như lĩnh vực y tế giáo dục đang có những chuyện bức thiết hơn nhiều. Đời sống sẽ chấp nhận tất cả những gì hợp với quy luật của tự nhiên của sự phát triển, chứ không phụ thuộc vào ý muốn đặc biệt của một số cá nhân không hề mang tính khả thi. Trong vòng một tuần xảy ra hai vụ bạo lực trẻ em liên tiếp khiến dư luận bàng hoàng, các vụ bạo hành trẻ em chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm theo luật định. Tuy vậy, vấn đề cả xã hội quan tâm và các gia đình mong muốn là làm thế nào để ngăn ngừa không cho những vụ bạo hành trẻ em tương tự xảy ra. Báo Quân đội Nhân dân nêu hai vụ bạo lực trẻ em, đó là một phụ nữ giúp việc có hành vi bạo lực một bé gái chưa đầy 2 tháng tuổi ở phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, và một số cô giáo đánh đập trẻ nhỏ ở cơ sở mầm non Mầm Xanh, phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Chứng kiến vụ việc bạo hành được camera ghi lại, không chỉ các bậc phụ huynh mà đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục Đào tạo, Cục Trẻ Em đều lên tiếng bày tỏ sự phẫn nộ về tính chất, mức độ hậu quả mà các vụ bạo hành gây ra đối với trẻ nhỏ. Để không còn xảy ra các vụ việc tương tự, việc cần làm hiện nay là các địa phương phải sớm vào cuộc rà soát kiểm tra các nhóm giữ trẻ độc lập, các cơ sở mầm non tư thục, kiên quyết đóng cửa đối với những cơ sở không đạt chuẩn theo điều lệ giáo dục mầm non, chủ động thanh lọc đối với các bảo mẫu thiếu kiến thức, trình độ, kỹ năng nuôi dạy, chăm sóc trẻ nhỏ.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Sau một khoảng lặng 75 ngày, Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản vào rạng sáng ngày 29 tháng 11. Đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo đầu tiên của Triều Tiên kể từ ngày 15 tháng 9 khi nước này tiến hành phóng tên lửa tầm trung qua Nhật Bản. Các quan chức Mỹ xác nhận tên lửa Triều Tiên vừa phóng là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa bay xa 1.000 km và đạt độ cao đỉnh là 4.500 km. Tên lửa mới ước tính có tầm xa lên tới 13.000 km và cũng bay lâu hơn đáng kể so với hai lần thử trước. Phía Mỹ nhận định tên lửa bay cao hơn so với tất cả các lần phóng thử trước đây, nhưng vụ phóng này không tạo ra mối đe dọa tới khu vực Bắc Mỹ và các vùng lãnh thổ của nước Mỹ hay đồng minh của Washington. Ngày 28 tháng 11, vòng đàm phán thứ 8 về vấn đề hòa bình Syria do Liên Hợp Quốc bảo trợ đã diễn ra tại thành phố Geneva của Thụy Sĩ. Bộ Ngoại giao Syria cho biết sau khi thảo luận với Nga, chính phủ Syria đã quyết định cử đoàn đại diện do đại sứ Syria tại Liên Hợp Quốc dẫn đầu tới Geneva tham gia đàm phán. Trước đó, do mâu thuẫn với phe đối lập trong quan điểm về vấn đề tại nhiệm của Tổng thống Bashar al-Assad, chính phủ Syria đã không xác nhận có tham gia đàm phán hay không. Trong khi đó, đoàn đàm phán của phe đối lập đã có mặt ở Geneva từ ngày 27 tháng 11 với tuyên bố mục tiêu theo đuổi hàng đầu là yêu cầu Tổng thống Syria từ chức trước khi bắt đầu tiến trình chính trị. Ngày 28 tháng 11, Thủ tướng nước Cộng hòa Ireland Leo Varadkar đã chấp nhận đơn từ chức của Phó Thủ tướng Frances Fitzgerald. Bà Fitzgerald đã phải chịu sức ép từ chức sau khi thừa nhận đã không xử lý thỏa đáng khi nhận được thư điện tử cảnh báo về dấu hiệu tham nhũng trong lực lượng cảnh sát nước này từ năm 2015. Thủ tướng Ireland đã thông báo cho lãnh đạo Đảng Cộng hòa đối lập biết về vụ việc. Ngày 28 tháng 11, Tòa án quận trung tâm Seoul đã đưa ra quyết định vẫn tổ chức phiên xét xử vắng mặt đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, mặc dù bà Park không xuất hiện tại tòa. Trước đó, cựu Tổng thống Park đã từ chối có mặt tại phiên tòa ngày 27 và 28 tháng 11 với lý do sức khỏe. Sau khi xem xét báo cáo tình trạng sức khỏe của bà Park do Trung tâm Giam giữ Seoul cung cấp, ngày 27 tháng 11, Tòa án quận Trung tâm Seoul đã đưa ra phán quyết rằng không có lý do gì để bà Park từ chối tham dự phiên xét xử lần này.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền về công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, tuy nhiên những năm gần đây, thành phố Yên Bái vẫn là điểm nóng của thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Vấn đề này đang đặt ra nhiều thách thức đối với các cơ quan chức năng và kéo theo hệ lụy thừa nam giới trong tương lai, ghi nhận của phóng viên thời sự. Từ đầu năm đến nay, đã có 794 sản phụ sinh con tại Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái, trong đó có 418 bé trai, 376 bé gái, tỷ số giới tính khi sinh là 112 bé trai trên 100 bé gái. Con số này cho thấy tình trạng mất cân bằng giới tính đang ở mức cao. Theo các y bác sĩ, nhiều cặp vợ chồng lựa chọn giới tính của con ngay trong lần sinh đầu tiên và tăng cao trong lần sinh thứ ba. Thực trạng này diễn ra ở các vùng có điều kiện kinh tế xã hội phát triển và những ở gia đình có thể tiếp cận dễ dàng với các dịch vụ chọn lọc giới tính trước khi sinh. Theo quy định của ngành y tế hiện nay, việc công bố giới tính thai nhi là điều nghiêm cấm, song phần lớn các cơ sở y tế, đặc biệt là cơ sở y tế tư nhân, việc thông báo giới tính cho các bà mẹ vẫn diễn ra phổ biến. Điều này gây khó khăn trong công tác kiểm tra, quản lý của các ngành chức năng. Sản phụ Nguyễn Thị Thanh Khuyên, tổ 26 phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Khi đi siêu âm ấy thì là vì trước mình có bé trai rồi ấy, nên là mình hay thường hay kiểu xem là từ sau của mình là con trai hay con gái. Mình cũng kiểu cũng lăn tăn xem là muốn biết trước là bé của mình là bé trai hay bé gái mà. À, bây giờ tôi thấy là kiểu như là mọi người đang bảo là con trai được ấy nhiều hơn ấy, đa số nhiều hơn thì đang sợ là sau này kiểu như là mất cân bằng giới tính thì khả năng kiểu lấy vợ khó hơn ấy.
Trao đổi về thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó trưởng khoa phụ sản, Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản, Y tế dự phòng thành phố Yên Bái cho biết.
Khi các mẹ đến khám thai tại khoa và tại trạm y tế thì chúng tôi cũng thực hiện đúng chức năng là khám và chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ. Tuyệt đối là cũng không thông tin về cái tình trạng là phát hiện giới tính khi sinh. Mà về cái thực tế thì hiện tại là cái số nam số nữ thì vẫn thể hiện là mất cân bằng giới tính.
Từ đầu năm đến nay, thành phố Yên Bái có 1.152 trẻ mới sinh, tỷ số giới tính khi sinh là 112,9 bé trai trên 100 bé gái. Trong đó, các địa phương diễn ra tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh cao phải kể đến như phường Nguyễn Thái Học, phường Nam Cường, phường Đồng Tâm, xã Giới Phiên. Đặc biệt có những năm thành phố Yên Bái là địa phương có tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh cao với mức trên 123 bé trai trên 100 bé gái. Trong khi đó, theo quy ước nhân khẩu học, bình thường tỷ số này dao động từ 103 đến 107. Trước thách thức này, thành phố Yên Bái đã và đang tăng cường công tác tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức trong một bộ phận người dân, tiến tới ổn định tỷ số giới tính khi sinh ở mức hợp lý. Tuy nhiên, công tác này gặp rất nhiều khó khăn bởi lực lượng cộng tác viên dân số còn mỏng. Tâm lý trọng nam khinh nữ đã ăn sâu vào tư tưởng của một số gia đình. Cùng với đó, các yếu tố khoa học công nghệ phát triển, việc siêu âm nạo phá thai hay chọn lọc giới tính thai nhi đang diễn ra khá phổ biến và khó kiểm soát. Chị Trần Thị Thanh Thúy, cán bộ chuyên trách dân số phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái nói.
Tình trạng mất cân bằng giới tính nó vẫn diễn ra vì khi cái phong tục tập quán của mình vẫn áp đặt là vẫn mong muốn là có con trai hoặc là để có thờ cúng chăm sóc bố mẹ, thì cho nên là họ vẫn có cái sự lựa chọn giới tính khi sinh. Mình xuống từ gia đình thì chủ yếu là sẽ gặp những vợ chồng trẻ thì cũng khi mình tuyên truyền thì họ cũng sẽ tiếp nhận rất là nhanh thôi, nhưng mà nhiều khi vẫn là cái sự khó khăn từ phía của ông bà bố mẹ thì nó sẽ khó khăn hơn.
Trước mắt, việc lựa chọn giới tính thai nhi như sử dụng biện pháp nạo hút thai sẽ gây hậu quả rất lớn về mặt sức khỏe, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng của người phụ nữ. Về lâu dài, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến cấu trúc dân số và gây ra những hệ lụy khôn lường về mặt xã hội. Nếu trong những năm tới tỷ số giới tính là trên 110, thì trong vòng 20 năm nữa số lượng nam giới so với nữ giới ở độ tuổi trưởng thành sẽ dư thừa rất lớn, nghĩa là nam giới trong độ tuổi kết hôn không thể lấy được vợ hoặc khó khăn trong việc tìm vợ sẽ diễn ra phổ biến. Ông Nguyễn Trọng Long, Giám đốc Trung tâm Dân số Kế hóa Gia đình thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Ở một xã hội mà nam giới độc thân nhiều thì vị thế của người phụ nữ không được cải thiện mà sẽ xuất hiện những tình trạng bất bình đẳng giới, phụ nữ sẽ kết hôn sớm, tái hôn và đặc biệt là bị bạo hành. Ở một xã hội mà tình trạng nam giới độc thân nhiều thì sẽ các cái giải pháp là phải nhập khẩu cô dâu thì sẽ dẫn đến những cái thay đổi về hệ thống hôn nhân và gia đình. Đó là những hệ lụy rất là to lớn về mặt xã hội, về kể cả an ninh chính trị.
Nhằm tiến tới mục tiêu đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức bằng với quy luật sinh sản tự nhiên, trung bình là 105 bé trai trên 100 bé gái, thời gian tới bên cạnh sự vào cuộc của các cấp các ngành, điều quan trọng hơn cả là ý thức của người dân trong việc không lựa chọn giới tính khi sinh. Nối tiếp chương trình là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Theo thông tư 43 của Bộ Công an có hiệu lực từ ngày 9 tháng 12, cán bộ chiến sĩ khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng quy định tại Điều 26, 27 và 28 Luật Bảo hiểm Y tế sửa đổi bổ sung 2014 và Điều 15 Nghị định 70 của Chính phủ, thì được Quỹ Khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế thanh toán các chi phí trong phạm vi. Chi phí khám chữa bệnh phục hồi chức năng khám thai định kỳ và sinh con, chi phí này không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và các dịch vụ kỹ thuật y tế theo quy định của Bộ trưởng Y tế. Chi phí vận chuyển quy định tại khoản 5 điều 11 Nghị định 70. Chi phí khám chữa bệnh ngoài phạm vi hưởng bảo hiểm y tế bao gồm thuốc, hóa chất, vật tư y tế được cấp phép lưu hành tại Việt Nam và các dịch vụ kỹ thuật y tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo chỉ định của chuyên môn. Tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020, quyết định 50 của Thủ tướng có hiệu lực từ ngày 20 tháng 12 về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020, thì thôn đặc biệt khó khăn là thôn có một trong hai tiêu chí sau. Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 65% trở lên, trong đó tỷ lệ hộ nghèo từ 35% trở lên, theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020. Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 55% trở lên các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long từ 30% trở lên theo tiêu chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 và có 2 trong 3 yếu tố sau. Đối với các thôn có số hộ dân tộc thiểu số từ 80% trở lên cần có 1 trong 3 yếu tố. Trục chính đường giao thông nông thôn hoặc liên thôn chưa được cứng hóa theo tiêu chí nông thôn mới. 60% trở lên số phòng học cho lớp mẫu giáo chưa được kiên cố, nhà văn hóa khu thể thao thôn chưa có theo quy định của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Chính phủ ban hành Nghị định 148 có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12 hướng dẫn chi tiết thi hành một số quy định của pháp lệnh quản lý thị trường. Theo đó, công chức quản lý thị trường là người được tuyển dụng và làm việc tại cơ quan quản lý thị trường theo quy định của pháp luật về cán bộ công chức và được đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, bổ nhiệm vào các ngạch công chức quản lý thị trường như sau. Kiểm soát viên cao cấp thị trường, kiểm soát viên chính thị trường, kiểm soát viên thị trường, kiểm soát viên trung cấp thị trường. Công chức quản lý thị trường phải đảm bảo các tiêu chuẩn của công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ công chức và tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ cụ thể theo ngạch công chức quản lý thị trường. Đối với các vị trí gầm cầu đường bộ đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận sử dụng làm bãi đỗ xe tạm thời trước ngày 1 tháng 12 năm 2017, khi hết thời hạn sử dụng tạm thời, tổ chức cá nhân được giao sử dụng có trách nhiệm hoàn trả hiện trạng ban đầu và bàn giao cho cơ quan quản lý đường bộ. Cơ quan quản lý đường bộ có trách nhiệm kiểm tra giám sát tiếp nhận mặt bằng do tổ chức cá nhân bàn giao. Trường hợp hết hạn sử dụng làm bãi đỗ xe tạm thời, tổ chức cá nhân được giao sử dụng tạm thời không thực hiện hoàn trả, cơ quan quản lý đường bộ xử lý theo thẩm quyền và thông báo cho Ủy ban Nhân dân các cấp để tổ chức cưỡng chế giải tỏa theo quy định. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2017. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Pháp luật với cuộc sống. Ít phút còn lại của chương trình sẽ là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Bạn muốn sắm Mazda, nạp Vina là có.
Vinaphone trân trọng kính chào quý khách.
Nạp thẻ Vina trong hôm nay, quý khách hãy đừng quên xem ngay mã dự thưởng từ chương trình khuyến mại cực lớn của Vinaphone năm 2017. Cào Vina ra Mazda, rất có thể quý khách sẽ là một trong những chủ nhân của 75 xe máy Honda Lead và 3 ô tô Mazda 6 với tổng giá trị lên đến hơn 6 tỷ đồng.
Cào Vina ra Mazda là cơ hội thật dễ dàng để quý khách lên đời xe sang cho những kỳ nghỉ lễ cùng cả gia đình dịp cuối năm. Quý khách là thuê bao Vinaphone trả trước, hãy nạp thẻ mệnh giá từ 100.000 đồng trở lên để có ngay mã dự thưởng.
Quý khách khi nạp thẻ tích lũy đủ 100.000 đồng trong ngày cũng sẽ nhận được mã số may mắn.
Mỗi ngày, chương trình sẽ quay thưởng cho các khách hàng tham gia trong ngày. Quý khách trúng giải sẽ có ngay một xe máy Honda Lead trị giá 45 triệu đồng.
Quý khách chưa trúng giải ngày sẽ còn có cơ hội lớn hơn khi sau mỗi 25 ngày, chương trình sẽ quay thưởng giải đặc biệt. Quý khách trúng giải đặc biệt sẽ trở thành chủ nhân của một ô tô Mazda 6 trị giá gần 900 triệu đồng.
Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 10 năm 2017 đến hết ngày 2 tháng 1 năm 2018 với tổng cộng 75 xe máy Honda Lead và 3 ô tô Mazda 6 dành cho quý khách trên khắp cả nước.
Để tra mã dự thưởng cũng như cập nhật danh sách trúng thưởng, quý khách hãy truy cập ngay website của chương trình tại khuyến mại.vinaphone.com.vn. Tổng đài 1800-1091 và 9191 cũng luôn túc trực để giải đáp mọi thắc mắc của quý khách.
Vinaphone kính chúc quý khách may mắn và thịnh vượng.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay, tặng 3 triệu 800 nghìn đồng và bán trả góp miễn lãi dành cho xe Liberty, tặng 2 triệu 500 nghìn đồng cho xe máy điện tùy theo khu vực cho từng loại xe, khuyến mại đặc biệt lên đến 6 triệu đồng cho xe Vespa S150, tặng ngay phiếu bốc thăm trúng thưởng tổng giải lên đến 30 triệu đồng dành cho tất cả các khách hàng đến mua xe, tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50, không cần giấy phép lái xe. Có bán trả góp cho tất cả các dòng xe, đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Dạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, bên trái đường Điện Văn Chấn. Cơ sở 4, khu phố 6, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, cạnh công an huyện Trấn Yên. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.